Chương 11 Quốc trưởng. Mấy tháng trước, ngay sau hôm cha Bruno nhận được bộ đồng phục mới, đồng nghĩa với việc từ nay mọi người phải gọi ông là Ngài Chỉ Huy. Và ngay trước hôm Bruno đi học về, thấy Maria đang gói ghém đồ đạc của cậu. Một tối, cha cậu về nhà trong trạng thái vô cùng phấn khích, thật chẳng giống bản tính ông chút nào, và đi vào phòng khách, nơi mẹ cậu, Gretel và cậu đang ngồi đọc sách. Ông tuyên bố: "Tối thứ năm, nếu có bất kỳ kế hoạch nào cho tối thứ năm thì nhà mình phải hủy bỏ hết đi nhé." Mẹ cậu nói: "Anh có thể thay đổi kế hoạch của anh nếu anh muốn, nhưng em đã có hẹn tới nhà hát với..." "Quốc trưởng có việc muốn bàn bạc với anh." Cha cậu nói, cha được phép cắt lời mẹ, ngay cả khi chẳng ai khác được phép làm thế. "Anh mới vừa nhận điện thoại chiều nay, thời gian duy nhất ngài có thể dành riêng cho việc đó là tối thứ năm, và ngài tự đề nghị được tới dùng bữa tối." Mắt mẹ cậu mở to và miệng há thành hình chữ O. Bruno nhìn mẹ chằm chằm và tự hỏi liệu có phải mình trông cũng giống như vậy mỗi khi ngạc nhiên về điều gì đó không? Mẹ cậu nói mặt hơi tái đi: "Anh đùa đấy hả? Ông ta sẽ tới đây ư? Đến nhà chúng ta ấy hả?" Cha cậu gật đầu, ông nói: "Vào 7 giờ, thế nên tốt nhất chúng ta nên nghĩ ra món gì đó đặc biệt cho bữa tối." "Ôi trời!" Mẹ cậu kêu lên, mắt đảo tới đảo lui liên tục khi bà bắt đầu nghĩ về mọi thứ cần làm. Bruno hỏi: "Quốc trưởng là ai vậy ạ?" "Con đang phát âm từ đó sai đấy." Cha cậu nói, phát âm chính xác cho cậu. "Quốc trưởng." Bruno nhắc lại, cố nói cho đúng nhưng vẫn tiếp tục sai. Cha cậu nói: "Không, ngài..." "Ôi thôi, bỏ đi." Bruno lại hỏi: "Vâng, nhưng mà ông ấy là ai mới được chứ ạ?" Cha cậu nhìn cậu chằm chằm kinh ngạc. Ông nói: "Con biết rất rõ quốc trưởng là ai mà." Bruno nói: "Không đâu ạ." "Ngài điều hành đất nước này đấy, đồ ngốc." Gretel nói, tinh tướng đúng kiểu các bà chị. Chính cái kiểu như vậy đã biến chị thành một trường hợp vô vọng. "Em chưa bao giờ đọc báo à?" Mẹ cậu nói: "Đừng có gọi em con là đồ ngốc, nghe chưa?" "Con gọi em ấy là đồ ngu được không?" "Tốt hơn là con không làm vậy." Gretel ngồi xuống trở lại, thất vọng, nhưng vẫn cố thè lưỡi với Bruno. Mẹ cậu hỏi: "Ngài đến một mình à anh?" Cha cậu đáp: "Anh quên hỏi, nhưng anh đoán là ngài sẽ đưa bà ấy theo cùng." "Ôi trời!" Mẹ lại thốt lên, đứng dậy và tính toán trong đầu số việc bà phải thu vén trước thứ năm. Chỉ còn 2 đêm nữa thôi, ngôi nhà sẽ phải được cọ sạch từ trên xuống dưới, lau chùi cửa sổ, đánh verni và sơn màu bộ bàn ăn, chuẩn bị thức ăn, giặt ủi đồng phục của quản gia và người hầu, và đánh đồ sành sứ thủy tinh cho tới khi thật sáng bóng lên. Danh sách đó dường như càng lúc càng dài thêm trong suốt thời gian chuẩn bị. Bằng cách nào đó, mẹ Bruno đã xoay sở để mọi việc đều xong xuôi kịp lúc. Mặc dù bà cứ than thở hoài rằng buổi tối ấy sẽ thành công hơn nếu một số người chịu ở nhà giúp đỡ thêm chút nữa. 1 tiếng trước khi quốc trưởng hẹn đến, Gretel và Bruno đã được đưa xuống tầng. Ở đó, hai chị em nhận được lời mời hiếm hoi vào phòng làm việc của cha. Gretel mặc váy trắng, đi tất tới gối, tóc cuốn lại thành những lọn xoăn. Bruno mặc quần short màu nâu sẫm, áo sơ mi trắng trơn, đeo nơ bướm màu nâu. Cậu được sắm hẳn một đôi giày mới cho dịp này và hết sức tự hào về nó. Dù rằng nó quá chật, cứ thít chặt lấy bàn chân, khiến cậu khó bước đi. Nhưng đằng nào thì mọi sự chuẩn bị cùng với quần áo chỉnh tề này dường như hơi phí phạm, vì Gretel và Bruno thậm chí còn không được dự bữa tối. Hai chị em đã ăn uống xong xuôi từ 1 tiếng trước rồi. Cha cậu nói: "Nào các con." Ông đang ngồi sau bàn làm việc, hết nhìn cậu con trai lại qua cô con gái trong lúc hai chị em đứng trước mặt ông. "Các con biết rằng trước mắt chúng ta là một buổi tối vô cùng đặc biệt, phải không nào?" Hai chị em gật đầu. "Và chuyện tối nay diễn ra tốt đẹp thì sẽ có ý nghĩa rất quan trọng cho sự nghiệp của cha." Hai chị em lại gật đầu. Giờ thì có một số quy định cơ bản cần được ghi nhớ trước khi chúng ta bắt đầu. Cha cậu là người hết sức tin vào những quy định cơ bản. Bất cứ khi nào có dịp gì quan trọng hay đặc biệt trong nhà là lại có thêm nhiều quy định được sáng tạo ra. Cậu nói, thứ nhất, khi quốc trưởng tới, các con sẽ trật tự đứng ở sảnh và chuẩn bị chào ngài. Các con không được nói gì cho tới khi ngài nói với các con, và rồi các con đáp lời bằng giọng thật rõ ràng, phát âm từng từ một cách chính xác. Đã rõ chưa? Bruno lý nhí. Rồi ạ, thưa cha. Đó chính là cái lối mà chúng ta không mong đợi đấy. Cha Bruno bảo, ám chỉ giọng lý nhí của cậu. Con mở miệng to ra, nói như người lớn xem nào. Điều chúng ta không muốn thấy nhất là bất kỳ đứa nào trong hai con lại xử sự như trẻ con. Nếu quốc trưởng không để ý đến các con, thì các con cũng không cần nói bất cứ điều gì. Hãy nhìn thẳng và thể hiện với ngài sự nhã nhặn, kính cẩn mà một vị lãnh đạo vĩ đại đến vậy đáng được hưởng. Retail đáp bằng giọng vô cùng rành mạch. Rõ ạ, thưa cha. Và trong lúc cha mẹ ăn tối với quốc trưởng, cả hai con phải hết sức trật tự ở yên trong phòng mình. Không có chuyện chạy lung tung và trượt xuống trên tay vịn cầu thang đâu nhé. Nói đến đây, ông nhìn sang Bruno một cách chủ ý và không được làm gián đoạn bữa tối. Đã rõ chưa? Cha không muốn bất kỳ đứa nào trong hai con gây lộn xộn. Bruno và Gretel gật đầu và cha cậu đứng dậy để ra hiệu rằng buổi họp này đã kết thúc. Ông nói, vậy các quy định cơ bản đã thiết lập xong. 45 phút sau, chuông cửa reo và cả nhà rộn lên phấn khích. Bruno và Gretel bước tới, đứng tại chỗ của mình, vai kề vai bên cạnh cầu thang. Mẹ cậu cũng đứng đợi bên hai chị em, siết chặt hai bàn tay vào nhau đầy căng thẳng. Cha cậu liếc nhanh qua cả mấy mẹ con, rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng với những gì ông thấy. Và rồi cánh cửa bật mở. Hai người đứng bên ngoài, một người đàn ông khá nhỏ bé và một người phụ nữ cao lớn hơn. Cha Bruno chào đón và dẫn họ vào trong. Ở đó, Maria, đầu chỉ lúc này còn cúi thấp hơn thường lệ, nhận lấy áo khoác của họ. Sau đó là màn giới thiệu. Họ nói với mẹ Bruno trước tiên. Điều đó giúp cậu có cơ hội săm soi hai vị khách của gia đình để tự mình quyết định xem liệu họ có xứng đáng với tất cả nhặng xị mà cả nhà đang thể hiện hay không. Quốc trưởng thấp hơn cha nhiều, mà theo Bruno đoán thì cũng không khỏe bằng cha. Ông ta có mái tóc sẫm màu, cắt khá ngắn, và một hàng ria mép nhỏ xíu. Nhỏ tới nỗi, thật tình Bruno băn khoăn xét cho cùng thì tại sao ông ta phải nhọc lòng để ria, hay liệu chăng đó chỉ là một nhúm râu để sót khi cạo. Tuy nhiên người phụ nữ đứng cạnh ông ta chắc hẳn là người phụ nữ đẹp nhất cậu từng thấy trong đời. Bà có mái tóc vàng óng và đôi môi đỏ thắm. Và trong khi quốc trưởng nói với mẹ Bruno thì bà quay sang nhìn cậu mỉm cười, khiến cậu đỏ mặt vì xấu hổ. Cha Bruno nói khi Gretel và cậu bước lên. Đây là các con tôi, thưa quốc trưởng, Gretel và Bruno. Thế ai là ai nào? Quốc trưởng nói khiến mọi người bật cười, trừ Bruno. Cậu nghĩ thật quá rõ ràng tên nào của người nào nên khó mà gây hài được. Quốc trưởng chìa tay ra bắt tay hai chị em. Gretel khẽ nhún chân cúi chào một cách rón rén với điệu bộ đã được tập dượt nhiều lần. Bruno sung sướng khi thấy động tác không chuẩn, khiến cô suýt nữa ngã nhào. Người phụ nữ tóc vàng nói, các cháu dễ thương quá, cho tôi biết các cháu bao nhiêu tuổi được chứ? Cháu 12 tuổi, nhưng cậu em mới lên 9 thôi ạ. Gretel nói, nhìn sang em trai với vẻ coi thường. Và cháu cũng biết nói tiếng Pháp nữa. Cô nói thêm, điều này thì không đúng cho lắm, mặc dù ở trường cô cũng được học vài ba cụm từ. Vậy à, nhưng sao cháu lại cần phải nói tiếng Pháp chứ? Quốc trưởng hỏi, và lần này không ai cười. Thay vì thế, họ chuyển trọng tâm từ chân nọ qua chân kia một cách gượng gạo. Còn Gretel thì nhìn ông ta chăm chăm, không biết chắc ông ta cần câu trả lời hay không. Dù sao, sự việc được giải quyết nhanh chóng khi quốc trưởng, vị khách thô lỗ nhất Bruno từng chứng kiến, quay ngoắt người, bước thẳng vào trong phòng ăn và ngồi ngay xuống đầu bàn, chỗ của cha cậu, không nói thêm một lời nào nữa. Hơi bối rối, cha mẹ cậu theo ông ta vào trong. Mẹ cậu chỉ giận bác Lars rằng bác có thể bắt đầu hâm súp được rồi. Ta cũng biết nói tiếng Pháp đấy. Người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp nói, cúi xuống mỉm cười với hai đứa trẻ. Bà không có vẻ gì là sợ quốc trưởng giống như cha mẹ Bruno cả. Tiếng Pháp là một ngôn ngữ đẹp, nên cháu thật thông minh khi học thứ tiếng đó.
Eva!
Từ phòng ăn, quốc trưởng hét lên, búng tay như thể người phụ nữ kia là một chú cún cưng. Bà đảo mắt, từ từ đứng thẳng lại và xoay người. Bà mỉm cười nói thêm, ta rất thích đôi giày của cháu, Bruno, nhưng nó trông hơi chật với cháu đấy. Nếu đúng thế thật, cháu nên nói với mẹ trước khi nó làm cháu bị đau. Bruno thừa nhận, nó hơi chật thật ạ. Còn cháu không thường xuyên làm tóc quấn lọn ạ. Gretel nói, ghen tị với sự quan tâm mà cậu em đang nhận được. Người phụ nữ hỏi, sao không chứ? Kiểu đó đẹp lắm mà.
Eva!
Quốc trưởng gầm lên lần thứ hai và lúc này bà bắt đầu bước khỏi chỗ hai chị em. Thật đáng yêu khi được gặp cả hai cháu. Bà nói, rồi bước vào trong phòng ăn, ngồi xuống bên trái quốc trưởng. Gretel bước về phía cầu thang, nhưng Bruno vẫn đứng như cắm rễ xuống đất, quan sát người phụ nữ tóc vàng cho tới khi bà bắt gặp ánh mắt cậu lần nữa và đưa tay vẫy. Vừa lúc ấy, cha cậu hiện ra, đóng cánh cửa lại. Ông gật đầu thật mạnh. Thông qua cử chỉ đó, Bruno hiểu rằng đã đến lúc lên phòng, ngồi yên, không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào và tất nhiên là không trượt xuống trên tay vịn cầu thang. Quốc trưởng và Eva ở lại thêm gần 2 tiếng nữa và cả hai chị em không ai được vời xuống chào tạm biệt họ. Bruno quan sát họ ra về từ cửa sổ phòng cậu và để ý thấy khi họ bước tới xe hơi, cậu rất ấn tượng khi thấy xe có tài xế riêng. Quốc trưởng không mở cửa xe cho người phụ nữ đi cùng mà trèo ngay vào trong và bắt đầu đọc báo. Trong lúc bà chào tạm biệt mẹ cậu lần nữa và cảm ơn mẹ cậu về bữa tối tuyệt vời. Thật là một gã kinh khủng, Bruno nghĩ. Tối muộn hôm đó, Bruno nghe lỏm thấy vài mẫu trong cuộc nói chuyện của cha mẹ. Một vài cụm từ đã trôi qua ổ khóa hoặc luồn dưới khe cửa phòng làm việc của cha mà bay lên cầu thang lượn quanh chiếu nghỉ, rồi lại luồn dưới khe cửa chui vào phòng Bruno. Giọng cha mẹ cậu to bất thường, nhưng Bruno cũng chỉ có thể nghe ra mấy mẫu rời rạc. Mẹ cậu nói, rời Berlin và tới một nơi như thế. Cha cậu nói, không có lựa chọn, ít nhất là không nếu chúng ta còn muốn tiếp tục. Mẹ cậu nói, như thế đó là chuyện tự nhiên nhất trần đời vậy, nhưng đâu phải thế, hoàn toàn không phải. Cha cậu nói, điều có thể sẽ xảy ra là anh sẽ bị đưa đi và bị đối xử như một. Mẹ cậu nói, trông đợi chúng lớn lên ở một nơi như. Cha cậu nói, và chuyện này chấm dứt ở đây, anh không muốn nghe thêm một lời nào về chủ đề này nữa. Đó hẳn là điểm kết của cuộc nói chuyện, bởi vì khi đó mẹ ra khỏi phòng làm việc của cha và rồi Bruno chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày sau, khi từ trường về nhà, cậu ngạc nhiên thấy Maria đang đứng trong phòng cậu, lôi tất cả đồ đạc của cậu ra khỏi tủ, rồi gói ghém vào 4 chiếc hòm gỗ lớn, kể cả những thứ cậu đã giấu tít dưới đáy, vốn thuộc về riêng mình cậu và chẳng ai khác được động vào. Và đó là nơi câu chuyện này bắt đầu. Chương 12. Sven suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của Bruno. Sven bắt đầu. Tất cả những gì tớ biết là thế này. Trước khi tới đây, tớ sống với cha mẹ và anh trai Joseph trong một căn hộ nhỏ phía trên cửa hiệu nơi cha tớ chế tác đồng hồ. Sáng sáng cứ 7 giờ, nhà tớ lại ăn sáng cùng nhau. Rồi trong khi anh em tớ đi học, cha tớ sửa những chiếc đồng hồ người ta mang đến và làm những cái mới nữa. Tớ có một chiếc đẹp cực kỳ, cha tặng tớ nhưng giờ nó không còn nữa. Nó có mặt bằng vàng, tối nào trước khi đi ngủ tớ cũng lên dây cho nó luôn chạy đúng. Bruno hỏi, chuyện gì xảy ra với nó? Smuen nói, họ lấy mất của tớ. Ai cơ? Smuen nói như thể đó là thứ hiển nhiên nhất trần đời. Tất nhiên là đám lính rồi. Nó tiếp tục, và rồi một ngày kia mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tớ đi học về thì thấy mẹ đang làm băng tay cho bọn tớ từ một tấm vải đặc biệt và vẽ lên mỗi chiếc băng một hình ngôi sao, giống thế này này. Dùng ngón trỏ, nó vẽ một hình phác họa lên khoảng đất bụi bặm dưới chân. Và mỗi lần bọn tớ đi đâu khỏi nhà, mẹ đều bảo bọn tớ phải đeo băng tay vào. Bruno nói, cha tớ cũng hay đeo băng tay. Trên bộ đồng phục của ông đẹp lắm nhé, chiếc băng màu đỏ tươi với một hình đen trắng trên đó. Dùng ngón trỏ, cậu vẽ một hình phác họa lên khoảng đất bụi bặm phía bên hàng rào cậu đứng. Smuel nói, ừ, nhưng chúng khác nhau nhỉ? Bruno nói, chưa từng có ai đưa cho tớ một chiếc băng tay. Smuel nói, còn tớ thì chưa bao giờ xin được đeo băng tay cả. Bruno nói, đằng nào cũng vậy, tớ nghĩ tớ khá thích có một chiếc đấy, nhưng tớ chẳng biết mình thích chiếc nào hơn nữa, cái của cậu hay của cha tớ. Smuel lúc lắc đầu và tiếp tục kể chuyện mình. Gần đây, nó không còn hay nghĩ tới những điều này nữa, bởi vì hồi tưởng lại quãng đời cũ bên trên cửa hiệu đồng hồ khiến nó cảm thấy rất buồn. Nó nói, chúng tớ đeo băng tay trong mấy tháng và rồi mọi thứ lại thay đổi. Một hôm tớ về nhà thì thấy mẹ nói rằng chúng tớ không được sống trong nhà mình nữa. Chuyện đó cũng đã xảy ra với tớ. Bruno hét lên, vui mừng vì cậu không phải là cậu bé duy nhất bị buộc phải chuyển nhà. Quốc trưởng tới ăn tối, thế đấy. Và chuyện tiếp theo, tớ biết là chúng tớ chuyển tới đây và tớ ghét ở đây. Cậu oan oan nói thêm, ông ấy có đến nhà cậu rồi làm điều tương tự không? Không, nhưng khi đó chúng tớ bị lệnh không được sống trong nhà mình nữa. Chúng tớ phải chuyển tới một khu khác ở Krasco, nơi quân lính xây một bức tường khổng lồ và cha mẹ anh em chúng tớ tất tật sống trong một phòng. Bruno hỏi, cả nhà cậu trong một phòng? Smuel nói, mà không chỉ mình nhà tớ đâu, còn có một gia đình khác nữa cơ. Ông bố bà mẹ nhà đó cãi nhau suốt ngày. Một trong mấy cậu con của họ lớn hơn tớ và thường xuyên đánh tớ, ngay cả khi tớ chẳng làm gì sai. Bruno nói, lắc đầu, không thể nào tất cả bọn cậu sống trong một phòng được, như thế thật vô lý. Smuel nói, gật đầu, tất tật bọn tớ, 11 người cả thảy. Bruno mở miệng toàn phản bác Smuel lần nữa. Cậu thật sự không tin nổi 11 người có thể sống chung trong cùng một phòng. Nhưng rồi cậu đổi ý. Smuel tiếp tục. Bọn tớ sống ở đó thêm mấy tháng nữa. Tất tật bọn tớ trong căn phòng đó. Chỉ có một ô cửa sổ nhỏ trong phòng, nhưng tớ không muốn nhìn ra ngoài. Bởi vì như thế tớ sẽ thấy bức tường, mà tớ thì ghét bức tường đó. Vì ngôi nhà thực sự của bọn tớ ở phía bên kia nó. Khu này của thành phố là một khu tồi tệ bởi vì lúc nào cũng ồn ả, chẳng làm sao ngủ nổi. Và tớ căm ghét Luca, cái thằng cứ đánh tớ suốt ngày, ngay cả khi tớ chẳng làm gì sai hết. Bruno nói, Retail thỉnh thoảng cũng đánh tớ. Chị tớ mà, cậu bảo thêm. Một trường hợp vô vọng đấy, nhưng chẳng bao lâu nữa tớ sẽ lớn hơn và khỏe hơn chị ấy. Khi ấy thì chị ấy sẽ không biết cái gì đánh chị ấy đâu. Smuel tiếp tục, nó có vẻ không mặn mà với chuyện Gretel cho lắm. Rồi một ngày quân lính ồ ạt kéo tới cùng những chiếc xe tải khổng lồ và mọi người lại bị lệnh phải rời nhà. Nhiều người không muốn đi nên họ trốn vào bất cứ đâu, có thể. Nhưng tớ nghĩ cuối cùng thì quân lính đều tóm được hết. Và những chiếc xe tải chở bọn tớ tới một đoàn tàu. Và đoàn tàu, nó ngần ngừ một lúc và cắn môi. Bruno nghĩ Smuel sắp khóc, nhưng cậu không hiểu tại sao. Smuel nói, chuyến tàu rất khủng khiếp. Thứ nhất là có quá nhiều người trong toa, chẳng có không khí mà thở, và mùi mè thì rất ghê. Đó là bởi vì tất cả bọn cậu cứ chen chúc hết lên một chuyến tàu. Bruno nói, nhớ lại hai đoàn tàu cậu đã thấy tại nhà ga hôm cậu rời khỏi Berlin. Khi nhà tớ lên đường tới đây, còn có một đoàn tàu nữa ở phía bên kia thềm ga mà hình như chẳng ai nhìn thấy cả. Đó là đoàn tàu nhà tớ đã lên, lẽ ra cậu cũng nên lên chuyến đó. Smuel nói, lắc đầu. Tớ không nghĩ bọn tớ được phép đâu, bọn tớ không được ra khỏi toa của mình. Bruno giải thích. Cửa ra vào ở cuối toa ấy. Sven nói. Chẳng có cửa nào cả. Bruno thở dài nói. Tất nhiên là có cửa chứ. Cửa ở cuối toa ấy. Cậu nhắc lại. Qua khu giải khác là đến. Sven khăng khăng. Chẳng có cửa nào cả. Nếu mà có, tất cả bọn tớ đã nhảy xuống hết rồi. Bruno khẽ lầm bầm điều gì đó giữa những câu tất nhiên là có chứ. Nhưng cậu nói không to lắm nên Sven không nghe thấy. Sven kể tiếp. Khi cuối cùng con tàu cũng dừng lại, bọn tớ ở một nơi vô cùng lạnh lẽo và tất cả bọn tớ phải cuốc bộ tới đây. Bọn tớ có xe hơi. Bruno nói, giờ thì giọng rất to. Thế rồi mẹ bị tách khỏi bọn tớ, còn cha với anh Joseph và tớ thì bị đưa vào mấy gian trại đằng kia, rồi từ đấy bọn tớ sống ở đó. Sven trông vô cùng buồn bã khi kể lại câu chuyện này, nhưng Bruno không hiểu tại sao. Với cậu, chuyện đâu có vẻ gì tồi tệ đến thế, và xét cho cùng, chuyện tương tự cũng đã xảy ra với cậu đấy thôi. Bruno hỏi, bên ấy có nhiều con trai không? Sven nói, hàng trăm. Mắt Bruno mở bừng. Hàng trăm. Cậu thốt lên đầy kinh ngạc. Thật chẳng công bằng tí nào cả. Bên này hàng rào thì chẳng có ai mà chơi. Không có lấy một người. Sven nói, bọn tớ không chơi. Không chơi ư? Sao lại không chứ? Bọn tớ có thể chơi gì được? Sven hỏi. Gương mặt nó tỏ vẻ bối rối trước ý tưởng đó. Bruno nói, tớ không biết nữa, thiếu gì trò, bóng đá, ví dụ thế, hoặc trò khám phá. Mà này, trò khám phá ở bên ấy thế nào hả cậu, có gì hay không? Sven lắc đầu không trả lời, nó nhìn ra sau, về phía những gian trại, rồi quay lại nhìn Bruno. Nó không muốn hỏi câu hỏi tiếp theo đây, nhưng những cơn đau thắt bụng khiến nó phải hỏi. Nó hỏi, cậu không mang theo chút đồ ăn nào à? Bruno nói, e là không, tớ định mang ít sô-cô-la nhưng lại quên mất. Sô-cô-la. Sven nói thật chậm, lưỡi nó thè ra ngoài từ phía sau hàm răng. Tớ mới được ăn sô-cô-la mỗi một lần thôi. Mỗi một lần thôi. Tớ thích sô-cô-la lắm, món ấy tớ chén bao nhiêu cũng vẫn thèm, mặc dù mẹ tớ bảo nó sẽ làm tớ sâu răng. Cậu không có mẫu bánh mì nào à? Bruno lắc đầu. Cậu nói, không có tẹo nào, 6:30 bữa tối mới được dọn, mấy giờ thì cậu ăn tối? Sven nhún vai và vươn người đứng dậy, nó nói, e là tớ nên quay lại thôi. Có lẽ hôm nào đó cậu có thể tới ăn tối với nhà tớ. Bruno nói, mặc dù cậu không biết liệu đó có phải là một ý tưởng hay không? Sommel nói, mặc dù giọng nó nghe không chắc chắn. Có lẽ, Bruno nói, hoặc tớ có thể tới chỗ cậu, có lẽ tớ có thể đến gặp bạn bè cậu. Cậu khấp khởi hy vọng nói thêm, cậu đã mong rằng chính Sven sẽ đề nghị chuyện này, nhưng có vẻ chẳng có dấu hiệu gì là Sven sẽ làm thế cả. Sven nói, nhưng cậu ở không đúng bên hàng rào rồi. Tớ có thể chui qua bên dưới, Bruno nói. Với tay xuống, nâng sợi dây thép gai lên khỏi mặt đất. Ở tâm điểm, giữa hai cây cột điện gỗ, sợi dây nâng lên khá dễ dàng và một cậu bé nhỏ như Bruno có thể dễ dàng chui vừa qua. Sven quan sát cậu làm, rồi nó quay lưng bỏ đi với vẻ căng thẳng. Nó nói, tớ phải trở lại thôi. Bruno nói, thế một buổi chiều khác nhé. Tớ không được phép ở đây, nếu họ bắt được là tớ sẽ gặp rắc rối. Nó quay người bước đi và Bruno lại để ý thấy người bạn mới của cậu mới gầy gò, nhỏ bé làm sao. Cậu không nói gì về điều này bởi vì cậu biết quá rõ, thật chẳng vui vẻ gì khi bị bình phẩm về một thứ ngớ ngẩn như cân nặng và đối xử không tốt với Smell thì cậu không hề muốn tí nào. Ngày mai tớ sẽ quay lại. Bruno hét to về phía cậu bạn đang rời đi, còn Smell chẳng đáp lại gì. Thực tình là nó bắt đầu chạy biến trở lại khu trại, bỏ Bruno lại trơ trọi một mình. Bruno quyết định rằng Khám phá thế này là quá đủ cho một ngày, nên cậu lên đường về nhà, phấn khích với những gì vừa xảy ra và chẳng muốn gì hơn là được kể với cha mẹ và Gretel. Chị ấy sẽ ghen tị đến nổ tung ra cho coi. Và chị Maria, bác đầu bếp, bác Lars, tất cả mọi thứ về cuộc phiêu lưu của cậu chiều nay, về người bạn mới với cái tên ngộ nghĩnh và chuyện hai bọn cậu trùng ngày sinh nhật. Nhưng càng về gần đến nhà, cậu càng bắt đầu nghĩ, đó chưa hẳn là một ý tưởng hay. Cuối cùng, cậu lập luận, có thể mọi người sẽ không muốn mình kết bạn với cậu ấy nữa, và nếu đúng thế thật, thì có thể họ sẽ cấm tiệc mình ra ngoài đó luôn. Đến khi bước qua cửa chính vào nhà và ngửi thấy mùi thịt bò đang nướng trong lò cho bữa tối, cậu đã quyết định xong rằng tốt hơn là tạm giữ kín toàn bộ chuyện này và không hở ra một lời nào về nó. Đây sẽ là bí mật của riêng cậu. À, của cậu và của Samuel. Bruno quan niệm rằng với các bậc cha mẹ, đặc biệt là với các bà chị, càng biết ít chuyện, họ càng đỡ mệt người. Chương 13. Chai rượu. Khi tuần nối tuần trôi qua, Bruno bắt đầu hiểu rõ rằng cậu sẽ không thể về nhà ở Berlin trong thời gian trước mắt và rằng cậu có thể quên chuyện trượt xuống trên tay vịn cầu thang ở ngôi nhà cũ thoải mái hay chuyện sớm gặp Carl, Daniel hoặc Martin đi được rồi. Tuy nhiên, với mỗi ngày trôi qua ấy, cậu cũng bắt đầu quen với việc sống ở Auschwitz và không còn cảm thấy quá sức buồn chán về cuộc sống mới. Xét cho cùng, cũng đâu có vẻ gì là cậu không có ai để nói chuyện. Mỗi chiều khi giờ học kết thúc, Bruno lại đi một đoạn thật dài dọc theo hàng rào tới ngồi nói chuyện với cậu bạn mới Samuel cho tới tận khi phải về nhà. Và điều này đã bắt đầu bù đắp được cho mọi lúc cậu thấy nhớ Berlin. Một buổi chiều, khi cậu đang nhét vào túi quần đầy bánh mì và format lấy từ tủ lạnh trong bếp, định mang theo thì Maria bước vào và dừng lại khi cô trông thấy chuyện Bruno đang làm. Bruno nói, cố hết sức làm ra vẻ bình thường. Chào chị làm tôi hết hồn, tôi không nghe thấy chị vào. Maria mỉm cười hỏi, chắc không phải cậu lại ăn nữa đấy chứ, cậu ăn trưa rồi mà, không phải sao? Thế mà cậu vẫn còn đói hả? Bruno nói, Hơi, tôi định dạo bộ và nghĩ có thể trong lúc đi tôi sẽ thấy đói bụng. Maria nhún vai rồi đi vượt qua cậu về phía bếp, đặt nồi nước lên đun. Nằm ở ngoài, trên mặt quầy bên cạnh bếp là một đống khoai tây và cà rốt, sẵn sàng chờ Pavel đến gọt vỏ chiều nay. Bruno dậm rời đi thì ánh mắt cậu chạm chỗ củ quả đó và một câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Câu hỏi này đã mấy lần khiến cậu băn khoăn. Trước đây cậu không nghĩ ra được ai để hỏi, nhưng đây dường như là một thời khắc hoàn hảo và một người hoàn hảo. Cậu nói, chị Maria, tôi có thể hỏi chị một câu không? Cô hầu gái quay lại ngạc nhiên nhìn cậu. Cô nói, tất nhiên rồi cậu Bruno. Và nếu tôi hỏi chị câu này, chị hứa sẽ không nói với bất kỳ ai là tôi đã hỏi nhé. Maria nheo mắt, vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Cô nói, được rồi, điều cậu muốn biết là gì vậy? Bruno nói, về ông Pavel, chị biết ông ấy phải không? Ông già tới đây gọt rau củ và rồi phục vụ bàn ăn cho chúng tôi đấy. Ồ, có. Maria mỉm cười nói. Cô có vẻ như nhẹ cả người vì câu hỏi của cậu không phải là về điều gì đó nghiêm trọng hơn. Tôi biết Pavel chứ. Chúng tôi nói chuyện suốt. Sao cậu hỏi về ông ấy vậy? À. Bruno lên tiếng, lựa chọn từ ngữ thật kỹ càng, kẻo lại nói ra điều gì đó không nên nói. Chị có nhớ mấy hôm sau khi chúng ta chuyển tới đây, tôi đã làm chiếc đu trên cây sồi, rồi bị ngã rách đầu gối không? Maria nói, có chứ, không phải nó lại đang làm cậu đau đấy chứ? Bruno nói, không, vết thương không đau nữa. Nhưng khi tôi bị đau lần ấy, ông Pavel là người lớn duy nhất ở gần và ông ấy đã đưa tôi vào trong này, lau rửa và bôi lên vết thương một lớp thuốc nước màu xanh. Thứ thuốc ấy hơi sót, nhưng tôi nghĩ thuốc làm tôi đỡ đau, rồi ông dán một miếng băng lên. Maria nói, đó là điều ai cũng sẽ làm khi thấy người khác bị đau. Cậu nói tiếp. Tôi biết, chỉ có điều sau đó ông Pavel bảo tôi rằng thực ra trước đây ông ấy không hề là người phục vụ. Mặt Maria đờ đi một chút và trong chốc lát cô không nói gì. Thay vào đó cô nhìn đi chỗ khác, khẽ liếm môi một chút rồi gật đầu. Cô nói, tôi hiểu. Thế ông ấy bảo thực ra trước đây ông ấy làm gì? Bruno nói, ông ấy bảo ông ấy từng là bác sĩ, có vẻ không đúng cho lắm. Ông ấy không phải là bác sĩ, phải không? Maria nói, lắc đầu. Không, không, ông ấy không phải là bác sĩ, ông ấy là người phục vụ. Tôi biết ngay mà. Bruno nói, cảm thấy rất hài lòng với chính mình. Nhưng sao ông ấy lại nói dối tôi? Như thế thật vô lý. Maria khe khẽ nói. Pavel không còn là bác sĩ nữa, Bruno ạ. Nhưng ông ấy đã từng, trong một cuộc đời khác, trước khi ông ấy đến đây. Bruno chau mày và nghĩ về điều đó. Cậu nói, tôi không hiểu. Maria nói, chẳng mấy người trong chúng ta hiểu đâu. Nhưng nếu ông ấy từng là bác sĩ, sao giờ ông ấy lại không còn là bác sĩ nữa? Maria thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ để chắc chắn rằng không có ai đang đi vào, rồi gật đầu ra hiệu về phía mấy chiếc ghế, rồi cả cô cùng Bruno ngồi xuống. Cô nói, nếu tôi nói với cậu điều Pavel đã nói với tôi về cuộc đời của ông ấy, cậu không được nói với ai, cậu hiểu chứ? Cả ba chúng ta sẽ gặp rắc rối khủng khiếp đấy. Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai. Bruno nói, cậu rất thích được nghe bí mật và hầu như chưa bao giờ phát tán ra ngoài. Dĩ nhiên, trừ khi cần thiết phải làm vậy, và cậu không thể làm gì khác. Maria nói, được rồi, đây là tất cả những gì tôi biết. Bruno đến điểm hẹn chỗ hàng rào, nơi cậu vẫn gặp Sven hàng ngày, muộn giờ. Nhưng như thường lệ, người bạn mới của cậu vẫn đang ngồi bệt, khoanh chân đợi cậu. Xin lỗi, tôi đến muộn. Cậu nói, đưa số bánh mì và phô mát qua hàng rào, những mẫu cậu chưa ăn mất trên đường đến đây, khi mà cuối cùng cậu cũng cảm thấy hơi đói. Tớ vừa nói chuyện với chị Maria. Maria là ai? Smuen hỏi, không nhìn lên vì còn đang mãi vội vã ngấu nghiến chỗ thức ăn. Bruno giải thích. Chị hầu gái nhà tớ mà, chị ấy rất tốt, mặc dù cha tớ cứ bảo chị ấy được trả công quá hậu hĩnh. Chuyện là chị ấy vừa kể cho tớ nghe về ông Pavel, chuyên gọt rau củ và phục vụ bàn ăn cho nhà tớ. Tớ nghĩ ông ấy sống ở bên phía hàng rào của cậu. Smuen ngừng ăn và nhìn lên trong thoáng chốc. Nó hỏi, bên phía tớ? Đúng thế, cậu biết ông ấy không? Ông ấy già lắm rồi. Có chiếc áo khoác trắng vẫn mặc mỗi khi phục vụ bàn ăn ấy. Chắc là cậu đã từng trông thấy ông ấy rồi. Smuen nói, lắc đầu. Không, tớ không biết ông ấy. Nhưng cậu phải thấy rồi chứ. Bruno cáu kỉnh, như thể Smuen đang cố tình chơi khó vậy. Ông ấy không cao bằng một số người lớn khác, tóc muối tiêu, lưng hơi còng một chút. Smuen nói, tớ nghĩ cậu không hiểu nổi thật sự có bao nhiêu người sống ở phía bên này hàng rào đâu. Bọn tớ có đến hàng nghìn đấy. Bruno khăng khăng. Nhưng người này tên là Pavel. Khi tớ bị ngã từ chiếc đu, ông ấy đã lau vết rách để không bị nhiễm trùng, rồi dán băng lên chân tớ. Dù sao thì lý do tớ muốn kể với cậu về ông ấy là vì ông ấy cũng từ Ba Lan đến, giống cậu. Smuen nói, hầu hết bọn tớ ở đây đều từ Ba Lan đến, tuy nhiên cũng có một số người từ nơi khác đến, tiệp khác và... Ừ, nhưng vì vậy nên tớ nghĩ có thể cậu biết ông ấy. Mà thôi, chuyện là trước khi tới đây, ông ấy từng là bác sĩ ở quê nhà, nhưng giờ ông ấy không được phép làm bác sĩ nữa. Và nếu cha tớ mà biết ông ấy đã lau đầu gối cho tớ, khi tớ bị trầy, thì sẽ có rắc rối to. Smuen nói, nuốt nốt mẩu bánh mì cuối cùng. Tại bọn lính thường không thích ai khỏi đau, thường là ngược lại mới đúng. Bruno gật đầu, dù cậu không thật sự hiểu ý Smuen là gì, và ngước lên nhìn trời. Sau mấy giây, cậu cũng nhìn qua hàng rào rồi hỏi một câu hỏi khác, cũng đang bứt rứt trong tâm trí cậu. Cậu hỏi, cậu có biết lớn lên cậu muốn làm gì không? Smuen nói, Có, tôi muốn làm việc trong sở thú. Bruno hỏi, sở thú à? Smuel nói khe khẽ, tôi yêu loài vật. Bruno nói với giọng cả quyết, tớ sẽ trở thành một người lính giống cha tớ. Smuel nói, tớ không thích trở thành lính. Bruno nhanh nhẩu nói, ý tớ không phải là một người lính như Trung úy Quattler, không phải một người cứ sải bước quanh đây như thế. Anh ta là chủ cái nơi này, rồi cười với chị gái ta, và thì tha thì thầm với mẹ ta. Tớ không hề nghĩ anh ta là một người lính tốt. Ý tớ là một người lính như cha tớ cơ, một người lính tốt. Smuel nói, chẳng có tên lính nào tốt hết. Bruno nói, tất nhiên là có chứ. Ai nào? Bruno nói, à, cha tớ, ví dụ thế. Đó là lý do vì sao ông có bộ đồng phục ấn tượng đến thế, và tại sao mọi người gọi ông là ngài chỉ huy và làm theo bất cứ điều gì ông bảo. Quốc trưởng hết sức coi trọng ông bởi vì ông là một người lính tốt tuyệt vời. Smuel nói, chẳng có tên lính nào tốt hết. Trừ cha tớ. Bruno nhắc lại, cậu đang hy vọng rằng Smuel sẽ không nhắc lại câu đó nữa bởi vì cậu không muốn phải tranh cãi với nó. Xét đến cùng, nó là người bạn duy nhất của cậu tại Auschwitz này. Nhưng cha cậu vẫn là cha cậu, và Bruno không nghĩ ai đó được quyền nói gì không hay về ông. Cả hai cậu bé cùng ngồi tĩnh lặng một hồi lâu, chẳng ai muốn nói bất cứ điều gì có thể khiến mình hối hận. Cuối cùng, Smuel lên tiếng trước với giọng thật thấp, những lời nói hầu như không đủ sức bay sang chỗ Bruno. Cậu không biết ở đây thế nào đâu. Bruno hỏi nhanh, vờ như không nghe thấy câu đó, bởi vì như thế cậu sẽ không phải trả lời. Cậu không có chị em gái nào cả, phải không? Ừ, Smuel nói, lắc đầu. Bruno nói, cậu may mắn đấy, chị Gretel mới 12 tuổi, thế mà chị ấy cứ nghĩ mình biết hết mọi thứ trên đời, trong khi thực ra, chị ấy chỉ là một trường hợp vô vọng. Chị ấy ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, và vừa thấy Trung úy Cutler là chị ấy liền chạy ao xuống tầng, vào sảnh, và vờ như đã ở đó từ bao giờ. Hôm nọ tôi bắt quả tang chị ấy làm thế. Khi anh ta đến, chị ấy giả vờ giật mình nói, ôi Trung úy Cutler, tôi không biết là anh đang ở đây đấy. Mà tớ biết chắc chắn chị ấy đang chờ anh ta. Bruno không nhìn Smuel trong khi kể lể tất cả chuyện này. Nhưng khi nhìn lại, cậu để ý thấy bạn mình trở nên tái nhợt còn hơn cả bình thường. Cậu hỏi, sao thế? Cậu trông như sắp ốm đấy. Smuel nói, tớ không muốn nói về anh ta. Bruno hỏi, về ai cơ? Trung úy Cutler, anh ta làm tớ sợ. Bruno thừa nhận. Anh ta cũng làm tớ sợ một tí. Anh ta là một kẻ hách dịch. Và anh ta có mùi buồn cười cực. Mấy cái thứ nước hoa. Còn lọc, anh ta xịt đấy mà. Thế rồi Smuel bắt đầu run khẽ. Và Bruno trông ra xung quanh. Như thể cậu có thể biết trời nóng hay lạnh bằng cách nhìn chứ không phải cảm nhận. Cậu hỏi, có chuyện gì vậy? Trời có lạnh đến thế đâu nhỉ? Nhưng lẽ ra cậu nên mang theo áo khoác. Dạo này về tối trời đang trở nên lạnh hơn. Chiều muộn hôm đó, Bruno hết sức thất vọng khi biết rằng Trung úy Cutler đến dự bữa tối cùng cậu, cha mẹ cậu và Gretel. Như thường lệ, ông Pavel mặc chiếc áo khoác trắng phục vụ bàn trong khi họ ăn. Bruno quan sát Pavel trong lúc ông đi quanh bàn ăn và nhận ra rằng mỗi khi nhìn ông là cậu lại thấy buồn. Cậu băn khoăn không biết chiếc áo khoác trắng ông mặc khi làm phục vụ bàn này có giống chiếc áo khoác trắng trước đây ông mặc khi làm bác sĩ không? Ông bưng đĩa ra đặt xuống trước mặt từng người, rồi trong lúc họ ăn uống và nói chuyện, ông lui về phía bức tường và giữ mình đứng yên không nhúc nhích, nhìn vào vô định. Cứ như thế, cơ thể ông đã đi ngủ ở tư thế đứng với đôi mắt mở nguyên. Bất cứ khi nào có ai cần gì, ông Pavel sẽ bưng tới ngay lập tức. Ấy thế nhưng càng quan sát ông, Bruno càng chắc chắn rằng tai ương sắp ập đến. Dường như mỗi tuần ông lại một nhỏ bé hơn. Nếu một điều như thế có thể xảy ra thật và màu thắm vốn nên ở trên đôi má ông giờ đã phai đi gần hết. Đôi mắt ông dường như nặng trĩu nước, khiến Bruno nghĩ một cái chớp mắt mạnh cũng có thể mang tới cả một dòng suối lũ. Khi Pavel bước vào với chồng đĩa trên tay, Bruno không thể không để ý thấy đôi tay ông khẽ run run dưới sức nặng của chúng. Và khi bước lui ra vị trí quen thuộc của mình, dường như chân ông cũng run rẩy và ông phải chống tay vào tường để đứng cho vững. Mẹ cậu phải yêu cầu ông mang thêm súp đến 2 lần, ông mới nghe thấy. Và ông để chai rượu hết nhẵn mà không mở chai khác để kịp thời rót đầy cốc cho cha cậu. Ông Liz không cho bọn con đọc thơ hay kịch gì cả. Bruno phàn nàn trong lúc ăn món chính. Vì có khách tới dùng bữa tối, cả nhà đều mặc đồ trang trọng. Cha cậu mặc đồng phục, mẹ cậu mặc chiếc váy xanh lục làm tôn màu mắt bà. Còn Rachel và Bruno mặc bộ quần áo, hai chị em vẫn mặc tới nhà thờ hồi còn ở Berlin. Con hỏi ông ấy liệu bọn con có thể đọc thơ hoặc kịch chỉ trong một ngày trong tuần được không, mà ông ấy vẫn bảo không được. Không có chuyện đó, chừng nào ông ấy còn phụ trách việc dạy dỗ bọn con. Cha cậu nói, tắn một miếng đùi cừu. Cha tin rằng ông ấy có lý do. Bruno nói, tất cả những gì ông ấy muốn bọn con làm chỉ là học môn lịch sử và môn địa lý, và con bắt đầu ghét cả lịch sử lẫn địa lý. Mẹ cậu nói, đừng có nói ghét thứ gì, Bruno, nghe không? Tại sao con lại ghét môn lịch sử? Cha cậu hỏi, đặt dĩa xuống một lát và nhìn cậu con trai phía bên kia bàn ăn. Cậu đang nhún vai, một thói quen xấu của cậu. Cậu nói, vì nó chán. Cha cậu nói, chán? Con trai tôi bảo học lịch sử chán sao? Để cha nói cho con nghe điều này, Bruno. Ông nói tiếp, vươn người về phía trước và chĩa dao ăn về phía cậu con trai. Vì lịch sử mà chúng ta mới ở đây ngày hôm nay, nếu không vì lịch sử, lúc này không ai trong chúng ta ngồi quanh cái bàn này cả. Chúng ta sẽ yên ổn bên bàn trong nhà mình ở Berlin cơ. Ở đây, chúng ta đang sửa sai cho lịch sử. Nó vẫn chán. Bruno nhắc lại, không thực sự chú tâm tới lời cha nói lắm. Anh sẽ phải thứ lỗi cho em trai tôi thôi, Trung úy Kotler ạ. Nó chỉ là một thằng bé khờ khạo. Gretel nói, đặt bàn tay lên cánh tay anh ta một thoáng. Hành động đó khiến bà mẹ nheo mắt lườm cô. Bruno cáu kỉnh, chịu hết nổi mấy lời nói sắp của cô chị. Em đâu có khờ khạo. Anh sẽ phải tha lỗi cho chị gái tôi thôi, Trung úy Kotler ạ. Cậu nói thêm bằng giọng lịch sự. Chị ấy là một trường hợp vô vọng. Chúng tôi chẳng làm được gì nhiều để giúp chị ấy. Các bác sĩ nói chị ấy đã đi qua cái ngưỡng mà người ta có thể giúp. Gretel nói, mặt đỏ lựng. Im đi. Chị im đi thì có. Bruno đáp trả với nụ cười rộng toát. Mẹ cậu nói, các con làm ơn nào. Cha cậu gõ dao xuống bàn, thế là mọi người đều im lặng. Bruno liếc nhìn sang phía ông. Ông trông không tức giận lắm, nhưng thực tình cũng không có vẻ gì là sẽ chịu đựng thêm trận cãi vã này. Trung úy Kotler nói sau một hồi im lặng. Hồi còn nhỏ tôi rất yêu thích lịch sử, và mặc dù cha tôi là giáo sư ngữ văn ở trường đại học, tôi thích khoa học xã hội hơn nghệ thuật. Mẹ Bruno nói, quay sang nhìn anh ta giây lát. Tôi không biết điều đó đấy, Kurt. Thế ông ấy vẫn dạy chứ? Trung úy Kotler trả lời. Tôi nghĩ thế, tôi không biết rõ lắm. Bà hỏi, chau mày nhìn anh ta. Ồ, tại sao cậu lại có thể không biết chứ? Cậu không còn liên lạc với ông ấy nữa sao? Viên trung úy trẻ nhai một miệng đầy thịt cừu. Việc này giúp anh ta có cơ hội suy ngẫm câu trả lời. Anh ta nhìn Bruno như thể lấy làm tiếc vì từ đầu đã khơi câu chuyện này ra. Mẹ cậu nhắc lại, Kurt, cậu không còn liên lạc với cha cậu nữa sao? Anh ta đáp, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm và không quay đầu sang nhìn bà. Không, ông đã rời khỏi Đức từ mấy năm trước, 1938, hình như là năm đó, tôi không gặp ông từ đấy. Cha Bruno ngừng nhai một lúc mà nhìn chăm chăm về phía Trung úy Kotler, khẽ chau mày. Ông hỏi, thế ông ta đã đi đâu? Xin ngài nhắc lại ạ, thưa ngài chỉ huy. Trung úy Kotler hỏi, mặc dù cha Bruno đã nói với giọng hết sức rõ ràng. Ông nhắc lại, tôi hỏi anh, ông ta đi đâu? Cha anh ấy, vị giáo sư ngành ngữ văn, khi rời nước Đức, ông ta đã đi đâu? Mặt Trung úy Kotler hơi đỏ lên và anh ta hơi lắp bắp. Tôi tin là hiện giờ ông ấy đang ở Thụy Sĩ. Cuối cùng anh ta nói, tin gần đây nhất tôi nghe được là ông ta đang giảng dạy tại một trường đại học ở Berne. Mẹ Bruno nói nhanh, ồ, nhưng Thụy Sĩ là một đất nước tươi đẹp mà. Tôi chưa từng tới đó, thực ra là thế, nhưng từ những gì tôi nghe được. Ông ta không thể nào quá già được, cha cậu ấy. Cha Bruno nói, giọng nói trầm vang của ông khiến tất cả mọi người im lặng. Ý tôi là cậu mới có bao nhiêu nhỉ? 17 tuổi, phải không? Hay 18? Tôi vừa bước sang tuổi 19, thưa ngài chỉ huy. Vậy thì cha cậu sẽ tầm khoảng ngoài 40, đúng chứ? Trung úy Cotler không nói gì mà tiếp tục nhai, mặc dù anh ta không có vẻ gì là đang thưởng thức món ăn. Cha Bruno nói, lạ lùng làm sao khi ông ta lựa chọn không sống trên tổ quốc mình. Chúng tôi, cha tôi và tôi không thân thiết lắm. Trung úy Cotler nói nhanh, nhìn quanh bàn như thể anh ta nợ mọi người một lời giải thích. Thật sự thì nhiều năm rồi chúng tôi không nói chuyện. Cha Bruno tiếp tục. Tôi hỏi câu này được chứ? Ông ta đưa ra lý do nào cho việc rời bỏ Đức khi đất nước đang trong thời điểm huy hoàng vĩ đại nhất cũng như đang đòi hỏi khẩn thiết nhất khi mà phận sự của tất cả chúng ta là đóng góp phần mình vào sự nghiệp phục hưng dân tộc. Ông ta bị lao phổi chăng? Trung úy Cotler nhìn ông chằm chằm với vẻ bối rối. Anh ta hỏi, xin lỗi, gì cơ ạ? Cha Bruno giải thích, có phải ông ta tới Thụy Sĩ để thay đổi không khí? Hay là ông ta có một lý do đặc biệt nào đó khi rời nước Đức vào năm 1938? Ông ta nói thêm sau một thoáng. Trung úy Cotler nói, tôi e là mình không biết, thưa ngài chỉ huy, có lẽ ngài phải hỏi ông ấy thôi. À, như thế hẳn sẽ khó mà làm được đấy nhỉ, khi mà ông ta đang ở quá xa, ý tôi là vậy. Nhưng có lẽ đúng là như thế rồi, có lẽ lúc ấy ông ta bị bệnh. Cha Bruno ngần ngừ một lát trước khi cầm dao dĩa lên ăn tiếp. Hoặc có lẽ ông ấy đã có những bất đồng. Bất đồng ư, thưa ngài chỉ huy? Với chính sách của chính phủ, mọi người hẳn đã có lần nghe chuyện về những con người kiểu này. Những kẻ kỳ quặc, tôi hình dung ra họ như vậy. Hoang mang, một số người trong bọn họ phản bội những kẻ khác, hèn nhát nữa. Tất nhiên là anh đã thông báo cho cấp trên về quan điểm của cha anh rồi, phải không Trung úy Cotler? Viên trung úy trẻ mở miệng và rồi nuốt vào, mặc dù thật ra nãy giờ anh ta chẳng ăn gì nữa. Cha Bruno vui vẻ nói, thôi, không sao, có lẽ đây không phải chuyện thích hợp để nói bên bàn ăn tối. Chúng ta có thể bàn sâu hơn sau. Ngài chỉ huy. Trung úy Cotler nói, vươn người về phía trước đầy vẻ lo lắng. Tôi có thể đảm bảo với ngài. Đây không phải chuyện thích hợp để nói bên bàn ăn tối. Cha Bruno đanh thép nhắc lại, khiến anh ta im bặt. Bruno nhìn từ người này sang người kia, cảm thấy vừa khoái chí, vừa sợ hãi không khí đó. Retail nói sau một khoảng im lặng kéo dài. Con thích đi tới Thụy Sĩ lắm. Mẹ Bruno bảo, ăn đi Retail. Nhưng con chỉ mới nói thôi mà. Ăn đi. Mẹ cậu nhắc lại và còn toan nói gì nữa. Thì bị cắt lời bởi cha cậu lại gọi Pavel. Ông cất tiếng hỏi khi Pavel mở một chai rượu mới. Tối nay ông làm sao vậy hả? Đây là lần thứ tư tôi phải kêu thêm rượu rồi đấy. Bruno quan sát ông Pavel, hy vọng ông không sao, mặc dù ông đã xoay sở mở được nút chai rượu mà không xảy ra sự gì. Nhưng sau khi ông rót đầy cốc cho cha cậu và quay sang rót đầy cốc của Trung úy Cotler, chẳng hiểu sao ông bị tuột tay và chai rượu rơi xuống vỡ tan tành. Rượu bên trong ồng ọc đổ thẳng lên lòng cậu thanh niên. Chuyện xảy ra sau đó vừa bất ngờ vừa hết sức đáng buồn. Trung úy Cotler hết sức tức giận với Pavel và không một ai, không Bruno, không Retail, không mẹ cậu và cả cha cậu cũng không đứng ra can thiệp, ngăn anh ta làm cái việc anh ta làm tiếp sau đó. Mặc dù chẳng ai trong số họ nhìn mà đành lòng. Mặc dù chuyện đó làm Bruno khóc òa lên, còn Retail tái mét. Đêm hôm đó khi Bruno đi ngủ, cậu nghĩ lại toàn bộ chuyện đã xảy ra trong bữa tối. Cậu nhớ lại ông Pavel đã tốt với cậu thế nào vào buổi chiều cậu làm chiếc đu. Ông đã cầm máu cho cậu, đầu gối cậu ra sao, đã nhẹ nhàng thoa lên đó thứ thuốc mỡ màu xanh thế nào. Và cho dù nhận định rằng cha mình về căn bản là một người rất tốt bụng và sâu sắc, cậu vẫn thấy dường như thật không công bằng hay đúng đắn khi chẳng một ai ngăn Trung úy Kotler giận dữ với ông Pavel tới mức đó. Và nếu những việc kiểu như vậy vẫn thường diễn ra ở Auschwitz, thì tốt nhất cậu không nên bất hòa với bất kỳ ai về bất cứ điều gì thêm bất kể lần nào nữa. Nói đúng hơn thì, tốt nhất cậu nên im miệng và đừng gây ra lộn xộn nào cả. Một số người chắc hẳn không thích điều ấy. Giờ đây, cuộc đời cũ của cậu ở Berlin dường như giống với một kỷ niệm quá xa vời. Và thậm chí, cậu còn khó có thể nhớ nổi Carl, Daniel hay Martin trông như thế nào. Ngoại trừ chuyện, một trong ba đứa có mái tóc hoe hoe.